Ma Ngân, chương 654, đãi ngộ như con ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế Tiêu Hoàng lập tức hiểu được có ý gì, ánh mắt liền lạnh xuống. Ngươi rốt cuộc là ai? Phúc Thái cầm Ma Văn thông tin, nghiêm mặt hỏi. Đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử, một chiếc chiến hạm Ma Văn của các người ở trong tay chúng ta, có hứng thú chụp lại không? Tên mặt dâu nói xong, chuyển Ma Văn thông tin, tiếp theo liền thấy được La Ni đầu quấn băng. Gạc đang nằm trên ghế chính, trên người những hạm viên khác ít nhiều. Cùng có vết thương, Tiêu Hoàng đứng bên cạnh, nhìn những hình ảnh đó, sắc mặt càng thêm âm lãnh. Nhìn những hình ảnh này là hiểu ngay, tàu thuyền Huyền bị đoàn hải tặc không gian bắt cóc. Đối với hiện trạng Ma Duệ Tinh, và cảnh ngộ của người Lạc Đan Luân, tâm tình Tiêu Hoàng đã trở nên nặng nề, nhưng cố tình lúc này lại còn có thứ chuột nhắt này tới gây, trong lòng Tiêu Hoàng liền bùng lên lửa giận, vươn tay cầm lấy Ma Văn thông tin của Phúc Thái. Tiêu Hoàng nói. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Không nhiều lắm, 50 triệu kim, đối với tập đoàn thợ săn dầu tới chảy mỡ như các ngươi, hẳn là không quá mức chứ. Tên mặt dâu chậm gì gì nói, biểu lộ khiêu khích rõ ràng, thật là thiếu bị đánh. Kỳ thật tên mặt dâu này chính là thủ lĩnh đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử, địa điểm hoạt động chủ yếu là khu vực công cộng giữa Bắc Áo và Thể Liên Hợp Gia. Đô, hơn nữa rất có chừng mực, chuyên môn chọn lựa tàu hàng của những tập đoàn cỡ nhỏ cỡ trung ở Thể Liên Hiệp mà bắt cướp. Một lần cũng không, đòi nhiều, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu được, chỉ là lần này có phần ngoại lệ. Hơn nữa hành động mơ hồ quỷ dị, dù sao khu vực giữa Già Đô và Bắc Áo thật sự không nhỏ, hai Thể Liên Hiệp tuy rằng không phải đối địch nhưng cũng không phải liên minh, lại càng sẽ không vì con kiến nhỏ này mà gây chiến, toàn lực tìm kiếm tiêu diệt cơ bản là mặc. Kể, 50 triệu kim tệ có thể cho ngươi, nhưng ta muốn đảm bảo con tin an toàn. Tiêu Hoàng lại toát ra vẻ cười nhàn nhạt nói. Cái này không có vấn đề, đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử luôn luôn tôn trọng. Danh dự, người giao tiền chuộc liền thả người, nhưng điều kiện quyết. Định là đừng có giở trò gì. Tên mặt dâu nói tiếp, nói đi, giao dịch thế nào? Tiêu Hoàng lạnh nhạt hỏi, rất đơn giản, đưa tiền vào trong tài khoản này, hôm sau chúng ta sẽ thả người. Tên mặt dâu nói xong, cho Tiêu Hoàng số tài khoản ở Thể Liên Hiệp Bắc Áo. Sắc mặt tùy tiện, theo tên mặt dâu tập đoàn thợ săn này chỉ là một cái. Tập đoàn mà thôi, không cần phải sợ. Chờ đi, Tiêu Hoàng cũng không nói thêm, trực tiếp tắt máy. Chuẩn bị chuyển 50 triệu. Tắt liên lạc xong, Tiêu Hoàng trực tiếp ra lệnh cho Phúc Thái. Sư thúc, chúng ta thật sự dứt khoát đưa tiền này. Phúc Thái có chút, kinh ngạc hỏi, hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Hoàng chịu khuất phục. Không cho thì sao, hơn 1.000 người nằm trong tay người ta, chẳng qua tiền này bỏ ra rồi, ta có cách lấy lại. Tiêu Hoàng nói với Phúc Thái, liền quay đầu đi thẳng tới tổng bộ tập đoàn thợ săn. Phúc Thái tự nhiên theo sát phía sau, đi vào văn phòng Bác Sơn, Tiêu Hoàng đẩy cửa ra đã nói ngay. Bác Sơn, hiện giờ chúng ta có bao nhiêu chiến hạm Ma Văn? Bác Sơn nhìn, Tiêu Hoàng hùng hổ đi vào, có phần kinh ngạc nhưng vẫn trả lời ngay. Có 52 chiếc chiến hạm Ma Văn, còn chờ chiến đấu là 42 chiếc. Được lắm, truyền lệnh xuống, ra lệnh toàn bộ chiến hạm Ma Văn rảnh rỗi. Nhanh chóng tới phía đông Thể Liên Hợp Gia Đô, làm một lần diễn luyện. Thực chiến tìm kiếm tấn công. Tiêu Hoàng ra lệnh hết sức kiên quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Tiêu Hoàng lại liên lạc với Áo Thác, sắc mặt lạnh băng. Đối với Tiêu Hoàng, Áo Thác có kính sợ và cảm kích, mới đã lâu không liên lạc với Tiêu Hoàng, vừa gọi tới Áo Thác trên tàu tiên nữ lập tức nghe. Máy ngay, nhiệt tình nói, Tiêu lão đệ, đã lâu không liên lạc với ta, còn tưởng là quên mất lão ca rồi chứ. Ôi, không giấu lão của tiểu đệ ta có rắc rối. Tiêu Hoàng than thở một tiếng nói. Rắc rối, thấy Tiêu Hoàng như thế, không nói qua, Áo Thác đang cười tươi lập tức biến thành nhe nanh múa vuốt. Áo Thác vẫn coi Tiêu Hoàng như cha mẹ tái sinh, có người dám gây chuyện với cha mẹ tái sinh của Áo Thác tức là đối nghịch với hắn. Tiêu Hoàng lão đệ, rốt cuộc là cái thứ nào không có mắt, lão ca chốt giận cho ngươi. Cũng không phải rắc rối gì lớn, chỉ là một đám hải tặc nhỏ chặn một chiếc chiến hạm Ma Văn của tập đoàn thợ săn, yêu cầu 50 triệu tiền. Chuộc, người cũng biết tập đoàn thợ săn cũng không giàu có gì, nghèo. Tới chỉ còn cái quần cộc móc ra 50 triệu kim tệ, tức là vét sạch tập đoàn thợ săn rồi, tiểu đệ xây dựng sự nghiệp không dễ dàng, không thể. Nhìn tập đoàn thợ săn sụp đổ, nói ngắn gọn, đó là bỏ ra 50 triệu rồi. Còn phải chạy đi lấy lại, cho nên muốn nhờ Áo Thác lão ca phải mấy chiếc chiến hạm Ma Văn hỗ trợ tập đoàn thợ săn bắt hải tặc. Tiêu Hoàng nói một đống lớn, ý tứ là than khóc. Thì ra là thế, dễ thôi, thế này, ta phải ra hạm Gia Đô đế quốc đội số 7, số 9 và số 22, tổng cộng 55 chiến hạm Ma Văn, hỗ trợ tập đoàn thợ săn tiêu diệt hải tặc, nhưng mà Tiêu lão đệ phải làm thật nhanh, đừng có kéo lâu quá, dù sao hạm đội di chuyển đều là tiền của dân nộp thuế mà. Áo Thác có vẻ như miễn cưỡng nói, nhưng Bắc Sơn ở bên cạnh nghe đến choáng váng, lập tức phải ra ba đoàn hạm. Đội, trong đó hạm đội số 7 là hạm đội chủ lực của Gia Đô Đế quốc hạm. Đội số 9 và số 22 cũng không phải loại lương thiện gì. Tổng cộng 55, chiến hạm Ma Văn, thử nghĩ xem, ở Gia Đô Đế quốc có tập đoàn nào được. Đãi ngộ như thế, vừa mở miệng là 55 chiến hạm Ma Văn hỗ trợ. Đúng là đãi ngộ như con ruột mà, không chỉ Bắc Sơn, ngay cả Phúc Thái cũng có chút sững sờ. Hắn đã sớm biết, Tiêu Hoàng và Áo Thác có quan hệ không nhỏ, nhưng tuyệt đối không ngờ. Lại có quan hệ đến mức này, nên biết Áo Thác tuyệt đối là hạng người trí công vô tư, nhưng không thể ngờ lại làm việc nghiêng cho Tiêu Hoàng như thế. Những chiến hạm này ta cũng sẽ không mượn không, tài chính dành lại. Được, ta sẽ trợ cấp không ràng buộc 10 triệu cho ba đoàn hạm đội này, coi như tiền chạy chân đi. Tiêu Hoàng tiếp tục làm ra vẻ ai oán. Vậy thì quá tốt, như vậy vừa có thể trừ hại cho thể liên hợp Gia Đô, coi như cũng có câu trả lời cho tài vụ. Áo Thác gật đầu nói. Tiếp theo Tiêu Hoàng đơn giản thương lượng cụ thể với Áo Thác về sách lược. Vậy quét mới tắt Ma Văn thông tin, vừa tắt máy xong, sắc mặt Tiêu Hoàng cũng khôi phục lạnh băng. Ra lệnh hạm đội của chúng ta tiến hành chuẩn bị, 3 tiếng sau có thể xuất phát toàn bộ. Tiêu Hoàng nói một tiếng, liền bước ra ngoài, quay về nhà, thay trang phục. Đạo cụ Hồng Lượng liền đi tới công ty vận tải liên hành tinh thợ săn. Chuẩn bị lên chiến hạm Ma Văn vẫn hạ, cùng xuất phát với Tiêu Hoàng, còn có Liệt Nông và 20.000 binh sĩ do hắn huấn luyện tỉ mỉ cùng. Với thành viên thích khách Minh Chỉnh Biên, kỳ thật có hai nguyên, nhân trực tiếp làm Tiêu Hoàng ra quân ồ ạt như thế. Thứ nhất, Tiêu Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lo không tìm được bia ngắm làm diễn luyện chiến đấu liên hành tinh. Thứ hai, Hắc Trạch Sâm đã để lại bóng ma không thể xóa được trong lòng Tiêu Hoàng, đó là không cho một người hay thế lực nào đặt trên đầu, bằng không Tiêu Hoàng sẽ không ngủ yên. Huống chi là một cái đoàn hải tặc nho nhỏ như vậy. Khoảng một tiếng sau, Tiêu Hoàng dẫn Liệt Nông rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh tiến hành diễn tập, diệt giặc cướp trong một tuần. Tiêu Hoàng biết rõ, đây có thể là một lần duy nhất cho hạm đội liên hành tinh thợ săn diễn tập chiến đấu liên hành tinh. Về phần chuyện trên Vĩnh Ngạn Tinh thì lâm thời giao cho Bắc Sơn, trọng yếu nhất là nhìn chằm chằm mỗi một hành động ở Thánh Đàn, phương diện quân sự tạm thời giao cho Tác Phổ. Ở phòng điều khiển tàu vẫn hạ, Tiêu Hoàng nhìn Vĩnh Ngạn Tinh dần dần đi xa, sắc mặt không thay đổi. Tiếp nhận tư liệu về đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử được Liệt Nông chỉnh sửa. Đều thu được từ khẩu cũng của các tập đoàn nhỏ bị cướp. Bước đầu phỏng đoán đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử có 4 chiếc chiến hạm Ma Văn, 1 chiếc chiến hạm vận chuyển, lai lịch không rõ, dù đã 5 năm giữa Bắc Áo và thể liên hợp Gia Đô chuyên môn chọn hạm đội nhỏ bình thường mà tấn công, bắt cóc, Liệt Nông nói, nghe vậy, sắc mặt Tiêu Hoàng không thay đổi nhiều, mặc kệ hắn là đoàn hải tặc gì, trước tiên dọn ổ rồi nói. Trong lúc Tiêu Hoàng và Liệt Nông thương lượng, bỗng nhiên trước mặt Tiêu Hoàng xuất hiện 3 cái màn hình, trong mỗi màn hình là một sĩ quan cấp tá mặc áo màu lam đậm, họ là quan tổng chỉ huy hạm đội số 7, số 9 và số 22. Ông chủ Hồng, hạm đội chúng ta đã chuẩn bị xong, bây giờ hỗ trợ ngài tiến hành hành động vây quét hải tặc. Bội gia quan tổng chỉ huy hạm đội số 7 gần giọng báo cáo với Tiêu Hoàng, sắc mặt nghiêm túc cung kính. Áo Thác không nói hai lời liền điều động bọn họ đi làm nhiệm vụ nhỏ nhặt. Này, bội gia tự nhiên biết đây là quan hệ giữa Áo Thác và Tiêu Hoàng. Nói không chừng còn là con riêng thì sao? Nhất là nhìn thấy tướng quân Liệt Nông Vương bài lục chiến đại danh đỉnh đỉnh cũng đứng cạnh Tiêu Hoàng, trong lòng càng khẩn trương. Thường nói hạm đội liên hành tinh Gia Đô Đế quốc nổi tiếng khắp vũ trụ thái qua, hiệu suất quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Hoàng tươi cười nhàn nhạt, nếu là hỗ trợ, Hồng Mỗ có yêu cầu, không biết có tiện không? Ông chủ Hồng cứ nói thẳng, bội gia trả lời, chúng ta làm một lần pha trộn được không? Đó là xáo trộn hạm viên, đưa sen vào các chiến hạm Ma Văn. Tiêu Hoàng cười khẽ nói, mục đích Tiêu Hoàng làm như vậy là quá rõ, chính là cho các hạm viên đi theo hạm viên hạm đội Gia Đô để học tập. Cái này, bội gia có chút do dự, nếu là người thường đưa ra yêu cầu này, thêm tuyệt. Đối sẽ từ chối, nhưng Tiêu Hoàng thì hắn không thể không cân nhắc kỹ. Ta là quân nhân, có chuyện cứ nói thẳng, cái này quả thật không tiện. Chẳng qua nếu là ông chủ Hồng đề xuất ta cũng ngại từ chối. Thế này này đi, kỳ hạm chủ lực không thể xáo trộn, nhân viên phòng điều khiển không thể pha trộn, còn lại pháo thủ, nhân viên khác thì trộn lẫn một chút. Cũng không sao, dù sao cũng không phải đánh đối thủ quá mạnh. Cách chương.